Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người dám hí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ nó làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con ra đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em,
trong cuộc đời của chúng ta cũng như trong lịch sử của một dân tộc, bao giờ cũng có những biến cố có khả năng làm nên một bước ngoặt, đánh dấu một sự phát triển hoàn toàn mới. Cái sự kiện mà Thánh Luca kể lại trong sách Công vụ Tông đồ ngày hôm nay, tôi coi đó là một biến cố làm nên một bước ngoặt mới trong lịch sử của giáo hội Kitô. Nhưng có lẽ anh chị em nghe thoáng qua thì mình khó thấy lắm, cho nên tôi xin phép đặt lại cái khung cảnh lịch sử đó để chúng ta thấy rõ hơn. Lúc bây giờ sách Công vụ kể lại rằng có một người tên là Cornelio, mà ông này lại là đại đội trưởng trong binh đội của Italia. Tức là đối với người Do Thái thì ông ta là dân ngoại giáo, là một kẻ ô uế không thanh sạch. Thế nhưng Thánh Luca nói rằng ông ta kính sợ Chúa, sống đạo đức, đặc biệt là có lòng yêu thương bác ái với mọi người. Thế một ngày kia, Cornelio có một thị kiến và Chúa hiện đến và nói với ông: bởi vì ngươi kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành công chính, cho nên lời cầu nguyện của ngươi đã thấu đến tai ta. Thế thì ngươi hãy cho người đi tìm một người tên là Phêrô đang ở nhà của một người thợ thuộc gia tên là Simon ở Gia Phủ. Thì Cornelio được thị kiến đó rồi thì ông mới sai người đi tìm Phêrô ở Gia Phủ. Trong khi thuộc hạ của ông Cornelio đi tìm Phêrô thì Chúa lại ban cho Thánh Phêrô một thị kiến khác. Hôm ấy Thánh Phêrô lên sân thượng cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi thì Ngài bảo là dọn bữa ăn. Thì chính lúc đấy Chúa cho Ngài một thị kiến là có một tấm khăn thật lớn từ ở trên trời xả xuống. Nhìn vào trong tấm khăn buộc kỹ ở bốn góc đó thì Thánh Phêrô thấy đủ các thứ rắn rít rồi những sinh vật lúc nhúc ở trong đấy. Và có một tiếng nói vang lên ở bên tai: Phêrô, hãy đứng dậy làm thịt và ăn đi. Thánh Phêrô mới thưa với Chúa: lạy Chúa, đời nào con ăn những cái thứ ô uế này, nó không thanh sạch. Thì tiếng nói đó lại vang lên, cái gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì nhà ngươi đừng bảo là ô uế. Sau đó thị kiến chấm dứt. Thì ngay sau đó, những người mà đi tìm Thánh Phêrô đến nơi, trình bày với Ngài câu chuyện và mời Ngài đi đến nhà ông Cornelio. Thánh Phêrô hiểu ngay ý Chúa muốn nói với mình. Ngài lên đường đi đến nhà ông Cornelio, và chính ở đó anh chị em thấy Ngài tuyên bố cái câu hôm nay rất là quan trọng. Giờ đây tôi biết rằng Thiên Chúa không thiên tư Tây vị ai, nhưng dù là người thuộc dân tộc nào, nếu kính sợ Chúa và ăn ở công chính đạo đức thì đều được Chúa đón nhận. Sau đó Ngài cử hành phép rửa cho gia đình ông Cornelio. Cái biến cố này quan trọng lắm, anh chị em biết tại sao? Là bởi vì tôi tưởng tượng là vào thời điểm đó thì Chúa Giêsu đã về trời khoảng chừng 5 năm, 10 năm gì đấy thôi. Kitô giáo bắt đầu phát triển. Nhưng mà Kitô giáo mới chỉ phát triển trong cái vòng của người Do Thái thôi. Cho nên Kitô giáo vẫn nằm trong cái vòng cương tỏa chật hẹp của người Do Thái, chỉ nhận người Do Thái vào trong giáo hội. Đây là lần đầu tiên Thánh Phêrô cử hành phép rửa cho những người ngoại giáo, những người mà dân Do Thái bảo là ô uế, là không thanh sạch. Chính vì vậy mà biến cố này nó đánh dấu một bước phát triển hoàn toàn mới. Thiên Chúa không còn chỉ là Thiên Chúa của dân Do Thái, mà Thiên Chúa là Chúa của mọi dân tộc. Cho nên anh chị em thấy không? Cho đến bây giờ nhé, Do Thái giáo vẫn chỉ là tôn giáo riêng của một dân tộc, của những người mang dòng máu Do Thái. Đang khi đó, Kitô giáo thì lan tràn khắp thế giới. Và những anh chị em tín hữu Kitô là những người thuộc đủ mọi chủng tộc, đủ mọi ngôn ngữ, đủ mọi màu da. Nếu mà không có cái biến cố này thì sẽ không có sự phát triển lớn lao như chúng ta thấy ngày hôm nay. Và chính chúng ta cũng không ở trong lòng giáo hội Kitô. Cho nên biến cố này là một bước ngoặt rất quan trọng trong sự phát triển của hội thánh. Thế thì khi nhìn lại biến cố này và chia sẻ với anh chị em cái suy nghĩ đó, tôi tự hỏi, thế ngày hôm nay có một sự kiện nào, có một biến cố nào có khả năng làm cho giáo hội Kitô bước vào một bước ngoặt mới và có một sự phát triển mới rộng hơn, sâu hơn trên toàn thế giới? Emmanuel Mounier là một triết gia thuộc trường phái Nhân Vị. Có lần ông nói một câu rất hay: một tảng đá nếu được đặt đúng chỗ, nó có thể chuyển hướng đi của cả một dòng sông. Nếu lịch sử thế giới là một dòng sông và hội thánh là một tảng đá, thì tảng đá đó phải được đặt ở đâu, đặt vào trọng tâm nào để có thể chuyển hướng đi của cả lịch sử thế giới? Chúng ta tự đặt cho mình cái câu hỏi đấy. Thực sự thì Chúa Giêsu đã trả lời cho mình từ lâu rồi. Cái trọng tâm đó là anh em yêu thương nhau. Chúa trả lời lâu lắm rồi. Tôi xin mượn một câu chuyện của cha Anthony de Mello để minh họa cho nó dễ hiểu. Cha Anthony de Mello, ngài tưởng tượng rằng có một nhà dòng kia kìa. Ông cha tu viện trưởng ông ấy buồn lắm. Buồn là bởi vì ngài so sánh những năm về trước, nhà dòng của ngài đông người lắm. và suốt ngày suốt đêm vang lên tiếng hát lời kinh, lời cầu nguyện thật là thánh thiện. Thế mà bây giờ sao nó vắng teo? Các tu sĩ cứ dần dần xin ra hết, và những người ở lại trong nhà dòng thì lúc nào cũng cau có, cũng giận dữ, cũng buồn phiền chán nản, một khung cảnh thật là u ám. Ngài cầu nguyện và Ngài tự hỏi là: lạy Chúa, có phải là vì trong nhà dòng chúng con có một cái ông thầy nào đấy, ông ấy phạm tội nặng lắm cho nên là Chúa phạt như thế nào? Thì sau đó thì Ngài mới đi tìm đến một vị thánh nổi tiếng là thánh thiện đạo đức. Ngài đặt câu hỏi với vị thánh đấy. Thế con người thánh thiện đó trả lời thế này: không phải là tội của một ông thầy nào đâu, mà là tội của tất cả các người. Mà tội gì vậy? Mà tội không nhận biết. Mà không nhận biết cái gì? Bởi vì trong nhà dòng các ngươi, Chúa cứu thế đang ở đấy. Nhưng mà khổ một cái đó, Ngài lại hóa trang thành một ông thầy ở trong nhà mà các ngươi không biết. Cho nên các ngươi cư xử với Ngài chả ra cái thể thống gì cả. Và vì vậy mà nhà dòng các ngươi cứ tàn tạ. Bây giờ phải về tìm xem đấng cứu thế nó là ai. Ông cha tu viện trưởng về nhà mới kể lại cho anh em ở trong nhà dòng nghe. Trong nhà dòng mình hân hạnh có Chúa cứu thế, nhưng mà Ngài giả trang là một trong anh em chúng ta đây này, mà không biết là ai, mà chúng ta lại cư xử với Ngài không ra gì. Thế là từ hôm đấy, thưa anh chị em, cứ ông này nhìn ông kia, không chừng ông này đứng cứu thế, không chừng ông kia là đứng cứu thế. Ai cũng nhìn người khác như vậy hết. Và khi mà đã nhìn người khác như vậy thì họ dành cho nhau tất cả sự kính trọng, tất cả lòng yêu thương. Cái bầu khí trong nhà dòng tự nhiên nó khác hẳn ấy. Nó bình an, nó thanh thản, vui tươi. Và chỉ sau một thời gian ngắn, rất đông người đến xin vào ở trong nhà dòng đấy. Phát triển còn hơn ngày xưa nhiều. Dĩ nhiên chuyện đấy là chuyện tưởng tượng thôi, chứ không phải là chuyện của nhà dòng Thánh Phaolô. Thế nhưng mà không biết là khi ông cha Anthony de Melo ông kể câu chuyện đấy, thì ông ấy có ở trong trí tưởng tượng của mình cái hình ảnh của giáo hội hôm nay. Một giáo hội đang gặp khủng hoảng mà anh chị em nghe nói là bên Âu Châu có nhiều nhà dòng phải bán đi bởi vì chả có ai ở nữa. Có nhiều chủng viện rộng thanh thang mà chẳng có anh nào nó xin đi tu cả. Nhưng mà đồng thời cũng là một giáo hội mà Chúa gửi đến những tín hiệu rất là đặc biệt, như là sự cuốn hút của bà Teresa Canquita, như là sự có mặt của một số cộng đoàn được gọi là cộng đoàn mới, trong đó người ta dấn thân hết sức vậy. Có lẽ là Ngài có trong trí tưởng của mình cái hình ảnh của giáo hội hôm nay. Tôi chỉ muốn dùng cái câu chuyện đó để diễn tả điều này. Cái trọng tâm mà Chúa Giêsu muốn hội thánh chúng ta đặt vào để có thể chuyển cả cái dòng lịch sử nhân loại chính là giới răn yêu thương. Nếu mà Luther King ngày xưa có một bài thơ rất là hay: tôi mơ một ngày kia, tôi mơ một ngày kia, thì tôi cũng có thể dùng cái hình ảnh của ông ấy để mà nói rằng tôi mơ một ngày nào đó mà mỗi một gia đình công giáo là một cộng đoàn yêu thương trong một khu xóm, mỗi một sứ đạo công giáo là một cộng đoàn yêu thương trong cái họ hiện diện. Ngày đó chắc là giáo hội của chúng ta sẽ cuốn hút ghê lắm, thưa anh chị em. Tôi gợi cái suy nghĩ đó thôi, còn anh chị em đưa nó vào trong thực tế như là lời mời gọi của Chúa. Nhưng mà để có cái bước ngoặt như vậy thì không phải chỉ có Chúa mà thôi, mà có chúng ta ở trong đấy. Ngày xưa khi mà Chúa ban cho Thánh Phêrô một thị kiến, thì khi có được thị kiến đó rồi, chính Thánh Phêrô phải hành động. Ngài hành động trước hết là bằng cách vốn là một người Do Thái, mang một cái não trạng rằng Thiên Chúa là sở hữu riêng của dân tộc mình, Thánh Phêrô đã chấp nhận khước từ cái não trạng chật hẹp đó để tin tưởng rằng Thiên Chúa là cha của mọi dân tộc. Và không chỉ tin tưởng trong tâm trí mà Ngài chấp nhận lên đường đi đến nhà ông Cornelio, và là bước đầu cho thấy Ngài lên đường để đi đến với tất cả mọi người. Ngày hôm nay cũng vậy, cái bước ngoặt ở trong giáo hội không chỉ là ơn Chúa theo nghĩa là Chúa hoạt động, mà còn có phần trách nhiệm của chúng ta khi mình chấp nhận ra đi khỏi cái nếp nghĩ cũ kỹ và quen thuộc của mình, ra đi khỏi sự ích kỷ thường có nơi mỗi chúng ta, để chấp nhận đến với người khác trong sự cảm thông và chia sẻ. Tất cả những cái đó nó góp phần để làm nên một bước ngoặt mới trong lịch sử của Hội Thánh. Thưa anh chị em, suy nghĩ thì có, ước mơ cũng có, nhưng để biến nó thành hiện thực, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm là rất khó. Vì vậy, kết thúc suy nghĩ này, tôi mời anh chị em cùng với tôi, chúng ta khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa và dâng lời cầu nguyện. Xin mời anh chị em đứng lên. Lạy Cha, trong dòng sông lịch sử nhân loại, Cha đã đặt vào một tảng đá có tên là Giê-xu. Và tảng đá đó đã chuyển hướng cả lịch sử thế giới, làm cho nó trở thành nhân đạo hơn, có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Và Hội Thánh chính là Chúa Giê-xu nối dài trong lịch sử nhân loại. Cha muốn Hội Thánh phải đóng vai trò đó, mà Hội Thánh lại chính là chúng con đây, những con người tội lỗi, yếu đuối, ích kỷ. Nhưng Cha lại muốn chúng con cộng tác với Cha để làm cho cuộc sống này đẹp hơn, có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn, nhân đạo hơn. Xin Cha thêm sức cho mỗi người chúng con, để chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Cha ngay trong cuộc sống gia đình của mình, ngay trong mối quan hệ với những người cùng khu xóm với mình, ngay trong mối tương quan với những người mà Cha cho chúng con gặp gỡ hàng ngày, để chúng con có được niềm vui và hạnh phúc vì đã góp phần làm nên tảng đá mà Cha muốn đặt vào trong dòng chảy của thế gian. Amen.